Chương 674, đi vào chi mộ Vũ Minh đã chết, một cái chết hoàn toàn chân thực và không thể vãn hồi. Cái chết này hoàn toàn do chính hắn lựa chọn, không ai ép buộc, không ai dụ dỗ. Vũ Minh tự nguyện chọn cách này để kết thúc cuộc đời mình. Có lẽ Vũ Minh không thể được coi là anh hùng, nhưng trong lòng một số ít người, hắn lại là anh hùng của họ. Kỳ thực, Vũ Minh hoàn toàn có thể không chọn cách này. Hắn đang ở đỉnh cao Thiên Tôn, là một trong những cường giả mạnh nhất vũ trụ, sánh ngang với Siết Quân Tử Lăng và Chấp Pháp Giả Tuần Thiên Giả. Nếu không chọn chết, Vũ Minh có vô số khả năng trong tương lai. Nếu hắn chọn giúp vị đại nhân kia, hắn có thể thay đổi hoàn toàn vũ trụ này, trở thành người dưới một người trên vạn người. Nếu hắn chọn phe khác, hắn cũng có thể ngăn cản vị đại nhân kia thành công, trở thành anh hùng chân chính. Nhìn qua, bất kỳ con đường nào Vũ Minh chọn cũng có vẻ tốt đẹp hơn so với hiện tại. Tuy nhiên, cuộc sống không có chỗ cho nếu như, khi Ẩn Sơn Đồng Thân chết, tâm hồn Vũ Minh cũng đã chết. Một người đã chết tâm hồn, dù có sống cũng chỉ là cái xác không hồn. Vũ Minh chọn kết thúc sinh mệnh vì hắn không muốn chết một cách vô nghĩa. Hắn muốn đợi Tôn Ngộ Không và giúp hắn tiến vào Vẫn Lạc chi mộ. Khi nói chuyện với Tôn Ngộ Không trước đây, Vũ Minh đã lừa gạt hắn một chút. Vị đại nhân kia cũng không muốn Tôn Ngộ Không vào Vẫn Lạc chi mộ. Mọi hành động của vị đại nhân ở Phật Liên Tịnh Thổ chỉ nhằm đưa Tôn Ngộ Không đến sinh tử huyết giới từ Hắc Khôi. Lý do là vị phệ linh trùng không thể khống chế Tôn Ngộ Không, chỉ có thể dùng sinh tử huyết giới để kiểm soát hắn. Mặc dù Tôn Ngộ Không khi biến thành khôi lỗi có sức chiến đấu mạnh hơn nhiều so với bản thân, nhưng hắn không còn là chính mình, không thể tự do hành động. Sức mạnh dù mạnh đến đâu cũng vô dụng. Vì vậy, vị đại nhân kia sắp xếp để Tôn Ngộ Không vào sinh tử huyết giới, sau đó ra lệnh cho Vũ Minh sử dụng sức mạnh của Thông Thiên Thánh Tháp biến Tôn Ngộ Không thành người giáp đen. Nhờ vậy, Tôn Ngộ Không sẽ giữ được hầu hết ký ức, nhưng sẽ nghe lời vị đại nhân, trở thành quân cờ hoàn hảo với sức mạnh hủy diệt. Tuy nhiên, vị đại nhân kia không ngờ Vũ Minh lại phản bội hắn. Vũ Minh không những không khống chế Tôn Ngộ Không mà còn hy sinh bản thân mở ra cửa vào Vẫn Lạc chi mộ và đưa Tôn Ngộ Không vào. Tôn Ngộ Không vào Vẫn Lạc chi mộ là điều mà phe đối lập mong muốn nhất, cũng là điều vị đại nhân kia không muốn xảy ra. Tuy nhiên, hiện tại Tôn Ngộ Không đã vào, vị đại nhân kia cũng không thể làm gì được. Chỉ có một cách duy nhất để vào Vẫn Lạc chi mộ, và cách này nằm trong tay Tuần Thiên Giả. Chỉ khi Tuần Thiên Giả định ra thời gian, hắn mới có thể mở Vẫn Lạc chi mộ cho các cường giả đại thần quốc tiến vào. Nhưng chính Tuần Thiên Giả lại chưa bao giờ vào đó. Trước đây Tôn Ngộ Không từng nói về huyễn trùng cảnh hay sinh tử huyết giới, nhưng những nơi đó hoàn toàn không thể so sánh với Vẫn Lạc chi mộ. Việc Tôn Ngộ Không thuận lợi tiến vào Vẫn Lạc chi mộ với giá đắt là tính mạng của một vị thiên tôn đỉnh cao đã cho thấy độ khó khăn vô cùng của nơi này. Tất nhiên Tôn Ngộ Không không hề hay biết điều đó, mặc dù hắn nhận thấy một số điều kỳ quái ở Vũ Minh, nhưng cũng không quá để tâm. Bởi vì sau khi nước bảy người giáp đen, ý chí của Vũ Minh đã thay đổi hoàn toàn. Vì Vũ Minh còn nhớ mình là ai và nhớ đến Tôn Ngộ Không cũng đã là điều rất khó khăn. Nơi này là Vẫn Lạc chi mộ ư, sao chẳng có gì đặc biệt vậy? Bị cú chưởng cuối cùng của Vũ quân Vũ Minh đẩy lùi về phía sau, Tôn Ngộ Không rơi vào con đường dẫn đến Vẫn Lạc chi mộ. Khi hắn tiến vào và nhìn xung quanh, Tôn Ngộ Không thốt lên một câu như vậy. Với tầm nhìn của Tôn Ngộ Không hiện tại, Vẫn Lạc chi mộ thực sự chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một nơi u ám với mật độ tử linh lực cao. Cảm giác nơi này không khác gì địa phủ trước đây, chỉ rộng rãi và trống trải hơn. Cẩn thận quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện gì bất thường. Tôn Ngộ Không rút kim cô bổng ra và chọn một hướng đi bừa bãi để khám phá nơi này. Tuy nhiên, ngay khi vừa nhấc chân, Tôn Ngộ Không đã nhận ra có điều không ổn. Nơi này có vấn đề, hắn cảm thấy cơ thể mình nặng gấp hàng chục lần bình thường. Khi nhấc chân, cả người hắn lập tức quỳ rạp xuống đất và phun ra một ngụm máu tươi. Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường. Nhưng chỉ mới bước một bước, Tôn Ngộ Không đã cảm thấy như đang mang trên mình vô số ngọn núi lớn. Không chỉ vậy, áp lực cực lớn còn đè nặng lên cả cơ thể bên trong hắn. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn bị áp lực này ép ngã xuống đất và bị thương nội. Mất đến nửa canh giờ, Tôn Ngộ Không mới dần thích nghi với áp lực này. Hắn dùng hết sức lực để đứng dậy và ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tuy nhiên, ngay cả động tác đơn giản nhất này cũng khiến Tôn Ngộ Không tái nhợt và toát mồ hôi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Cái này đừng nói đến chiến đấu, đi lại cũng khó khăn. Hơn nữa, vừa rồi bị ép ra nội thương, nếu là Chí Tôn Cửu Văn bình thường khác e rằng đã bị đè chết ngay lập tức. Mặc dù miễn cưỡng ngồi dậy, nhưng áp lực trên người Tôn Ngộ Không vẫn không hề giảm bớt, chỉ ngồi thì một lúc, Tô Ngộ Không đã cảm thấy nội tạng như muốn vỡ vụn, hai dòng máu tươi chảy ra từ mũi. Không được, nếu tiếp tục như vậy ta sẽ chết ở đây. Cho dù thân thể ta không sao, nội tạng cũng không chịu nổi. Tô Ngộ Không cúi người xuống và nằm lại trên mặt đất. Nằm như vậy, áp lực sẽ giảm bớt một chút. Đồng thời, trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ tìm cách loại bỏ hoặc giảm bớt áp lực này. Nếu không giải quyết được vấn đề này, hắn sẽ không thể làm bất cứ điều gì. Lúc này, Tô Ngộ Không chợt nhớ ra rằng hắn không phải là người đầu tiên đặt chân đến Vẫn Lạc Chi Mộ. Trước kia đã có rất nhiều người đến đây, và hắn nhớ rõ thanh đao Lãng Tâm Kiếm Hào đang cầm chính là thứ hắn mang ra từ Vẫn Lạc Chi Mộ. Vậy nếu trước kia đã có người đến đây và mang đồ Phật ra ngoài, thì rõ ràng nơi này không phải là tuyệt cảnh thực sự, và họ cũng không giống như hắn, bị áp lực vô hình đè nén đến mức không thể đứng dậy, hoặc là họ cũng gặp phải tình huống này nhưng đã tìm ra cách giải quyết, chỉ cần đây không phải là tuyệt cảnh thực sự, thì vẫn còn hy vọng, và hy vọng sẽ khơi dậy sức mạnh vô cùng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tô Ngộ Không mở Thiên Địa Hỏa Nhãn, vận chuyển toàn bộ linh lực để quan sát. Hắn nhanh chóng phát hiện ra nguồn gốc của áp lực khủng khiếp này. Áp lực này đến từ dưới chân hắn, và hắn nhận ra rằng thổ nguyên tố nơi đây nồng đậm một cách kỳ lạ. Không giống với thổ nguyên tố bình thường, đây là một biến thể của thổ nguyên tố không thể hấp thu hay luyện hóa thành linh lực, nhưng có thể nuốt chửng và luyện hóa thành thần thông. Đã phát hiện ra nguyên nhân thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Nhắm mắt lại, Tô Ngộ Không vận chuyển toàn lực cân bằng ngũ hành trong cơ thể, từng chút một hấp thụ thổ nguyên tố kỳ dị xung quanh vào cơ thể và thử dung hợp với lực lượng bản nguyên thổ thuộc tính của mình. Đồng thời, hắn lấy ra trấn giới thiên bi đặt trên đỉnh đầu. Ngay khi trấn giới thiên bi xuất hiện, Tô Ngộ Không lập tức cảm thấy áp lực kia giảm đi rất nhiều. Lần này Tô Ngộ Không càng hăng hái hơn. Cái gì là mạnh mẽ? Định nghĩa của một cường giả không phải là nhất định phải có sức mạnh vô địch thiên hạ, mà là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của người đó. Khi gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của họ là tìm cách giải quyết, thậm chí biến nguy hiểm thành lợi thế cho bản thân. Mặc dù không phải là cường giả mạnh nhất, nhưng những người như vậy có tiềm năng trở thành cường giả. Tô Ngộ Không chính là người như vậy. Ngay sau khi hoảng loạn ban đầu, hắn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết tình huống trước mắt. Sự thật chứng minh rằng hành động của Tô Ngộ Không hoàn toàn chính xác. Mộ Vẫn Lạc không phải là tuyệt cảnh. Sau một canh giờ, Tô Ngộ Không đã có thể đứng dậy dễ dàng. Hắn cũng đã luyện hóa một ít thổ nguyên tố đặc biệt kia. Lúc này, Tô Ngộ Không đã hiểu rõ nguyên nhân khiến nơi đây có áp lực lớn như vậy. Đó là do đặc tính thổ thuộc tính hay chính là trọng lực. Trọng lực nơi đây ít nhất gấp trăm lần so với bên ngoài. Sau khi luyện hóa một ít trọng lực thổ thuộc tính, Tô Ngộ Không đã có thể giảm bớt trọng lực nơi đây xuống còn khoảng 80 lần so với bên ngoài. Nơi này quả là địa điểm tu luyện lý tưởng để gia tăng sức mạnh. Chỉ cần thêm một tháng nữa, ta hoàn toàn có thể khống chế hoàn toàn trọng lực nơi đây, thu hoạch thêm một thần thông mới. Mục đích chính của Tô Ngộ Không khi đến Vẫn Lạc Chi Mộ thực ra không quá rõ ràng. Thay vì lang thang vô định, hắn quyết định ở lại tu luyện thêm một thời gian. Ít nhất, hắn cần khôi phục trạng thái bình thường để có thể phát huy toàn bộ sức mạnh trong chiến đấu. Tô Ngộ Không tĩnh tâm, gạt bỏ mọi suy nghĩ khác và bắt đầu chuyên tâm hấp thu và luyện hóa lực lượng nguyên tố thuộc tính trọng lực. Nhờ vào sự cân bằng ngũ hành trong cơ thể và sự hỗ trợ của trấn giới thiên bi, Tô Ngộ Không đã đạt được tiến bộ vượt bậc chỉ trong nửa tháng. Hắn có thể giảm bớt trọng lực nơi đây xuống còn một nửa, tương đương với áp lực gấp 5 lần so với bên ngoài. Mặc dù áp lực này vẫn rất mạnh, nhưng nó không còn ảnh hưởng đến hành động bình thường của Tô Ngộ Không. Một tháng sau, Tôn Ngộ Không rời khỏi Vẫn Lạc Chi Mộ. Trong nửa tháng qua, hắn đã tu luyện thành một môn thần thông hoàn toàn mới. Khả năng điều khiển áp lực tại một địa điểm cụ thể, với mức tối đa gấp trăm lần so với bình thường. Đây là một thần thông vô cùng khủng khiếp. Hãy tưởng tượng bạn đang chiến đấu với đối thủ ngang sức, nhưng đột nhiên họ tăng áp lực lên gấp trăm lần khiến bạn không thể cử động. Ngay cả cao thủ cũng có thể ngã gục chỉ trong chớp mắt.